Họ hỏi: tuy là vọng tâm, há lại không đủ cả y chánh, sao lại phải khiến người cầu ở cảnh bên ngoài? Đáp: vọng tâm nếu đầy đủ tất cả pháp y chánh, há lại không đầy đủ cả Tây Phương Cực Lạc? Nếu biết Tây Phương Cực Lạc là thật cảnh nhất như với ta bà, có thể cầu, có thể nói tâm đầy đủ. Nếu bảo tâm này là đó, ngoài tâm là cảnh không thật, thì đây chỉ là vọng tâm hư tưởng, có gì là thật đâu mà bảo là tâm đầy đủ. Lại tâm tức cảnh thì gọi là chân tâm, tâm lìa cảnh thì gọi là vọng tâm. Cho nên biết chân vọng tuy đồng mà tức và lìa là khác. Được tức thì mất lìa, tức phải thì lìa. Quấy ý chỉ rất rõ ràng. Lại như Pháp Sư Thiếu Khang tu nhân niệm Phật, khi niệm danh hiệu Phật thì Phật trong miệng bay ra giống như các hạt ngọc liền nhau. Hình dạng ấy lưu lại khiến cả chúng hội đều thấy. Phật còn có hình tướng thì cõi nước sao chẳng thật có. Lại có một nhóm bảo đối với sự thì có, đối với lý thì không, hoặc bảo chốn chốn đều là tịnh độ. Thật đáng thương thay cho đám người này, lầm sâu khó bỏ. Lại như ngài Nam Dương Pháp Sư thuộc phái Thiền Tông đã vô tình nói pháp thoại với thiền khách rằng: tuy tôi không chuyên nói về chỉ thú tịnh độ, nhưng cũng đau lòng vì đời mạt pháp, số người hướng về ảnh duyên mà cầu Phật thì quá nhiều, cho nên ở đây không thể không nói đầy đủ. Phần phụ: hình vẽ nói về cảnh tâm chân vọng. Hình vuông lớn là dụ cho chân tâm đại giác không sinh gì lượng của tâm, không thể lấy gì làm dụ, nên nay lấy hình vuông như thế. Hình tròn là dụ cho vô biên hư không ở mười phương. Mười hình vuông nhỏ là dụ cho mỗi vi trần số thế giới ở mười phương. Chữ tâm ở giữa thân người là dụ cho bụng ông hiện đang chứa ảnh duyên vọng tâm lục trần. Tâm vọng ảnh này đang ở trong thân ta, thân ta ở trong thế giới, thế giới ở trong hư không, hư không ở trong châm tâm đại giác sẵn có. Cho nên biết hai cõi đông thì dơ, mà tây thì sạch. Cảnh thật có hai hình, cách nhau mười vạn ước cõi nước, đâu có thể ở trong tâm ảnh duyên hư vọng hiện tại của ông. Phật Tổ có nói duy tâm tịnh độ, bổn tánh Di Đà, là ở đây lấy hình vuông mà dụ. Nó hay gồm chứa chân tâm thật hư đại giác không sinh gì. Nếu bảo nó ở trong tâm ảnh duyên vọng tưởng hiện có của ông, thì có thể bảo là mê hoặc quá mức vậy. Kinh Lăng Nghiêm có nói: ví như có trăm ngàn biển cả lắng trong lại, bỏ đi chỉ nhận lấy bọt nước trôi nổi làm thể, rồi bảo là toàn nước khắp các bể khơi. Đây thật là đám người mê trong mê, tức là nghĩa này vậy. Lại nói các hư không ở mười phương sanh ra trong tâm ông, cũng như vẫn mây điểm trên khoảng không, huống là các thế giới trong hư không, há có thể lìa cái chân tâm vốn có của ta sao? Lại bảo hư không sinh trong đại giác giống như một bọt nước trong biển cả, vi trần cõi nước cũ lậu đều nương vào hư không sinh ra. Như thế thì các cõi sạch nhơ không thể lìa chân tâm, thì vì sao lại trở ngại mà trước tướng cầu sinh? Nếu hiểu rõ thì xa tức là gần, cầu tức không cầu, tự hợp với lý thú. Về hai tâm chân vọng này, người xưa đã giải thích rất nhiều rất hay, không thể dẫn đủ, kẻ tu hành há chẳng nói theo. 3. Quả trách hiểu lầm. Niệm Phật Tam Muội gọi là Tam Muội Vương là vì cảnh giới của nó rất sâu, rất khó cùng thuộc. Xưa nay các tổ sư truyền trao cho nhau không giống, đến như Tông Thiên Thai nói là đầy đủ nhất, thì từ ân hiền thủ mỗi vị dẫn ra khá dài. Kịp đến Thiền Tông của ta cũng rất sáng rõ, chỉ vì kẻ hậu học đần độn cạn cợt, không hiểu được chỗ hướng về, còn chưa lên tòa nói pháp, đâu thể nhập thất ngồi yên. Chưa tìm được pháp môn mà dị kiến đã quá nhiều, bèn đem Thiền Tông lục tổ, chỗ đại sư trong đàn kinh nói về tịnh độ, trong đêm tối đoán mò, căn cứ vào lời nói mà hiểu càng. Rồi bảo vốn không có tịnh độ, bất tất phải cầu vạn sinh, mà không biết là đại sư ta không phải chỉ nói tùy cơ nghi, mà thật ra nghĩa rất phù hợp với ý chỉ của kinh. Và như theo lời ấy thì chỉ nói tịnh độ bất tất phải cầu sinh, cũng không nói là không có tịnh độ. Tịnh độ đã có thì lý vãng sanh tất rõ ràng. Vì sao kẻ mới học lại chấp ngón tay là mặt trăng? Nếu căn cứ vào lời đại sư nói thì người mê thì niệm Phật cầu vãng sinh vào cõi ấy, còn người ngộ thì tự tịnh tâm mình. Lại bảo người ở Đông Phương chỉ cần tâm tịnh liền không tội, dầu người ở Tây Phương mà tâm không tịnh thì cũng có lỗi. Người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu sinh Tây Phương, còn người Tây Phương tạo tội niệm Phật thì cầu sinh vào cõi nào? Kẻ phàm phu không hiểu rõ, không biết tịnh độ ở trong thân nên nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ thì biết đây là một thứ. Đại nói tịnh độ xa gần là do chúng sanh có thiện căn không đồng, mà cõi Phật đâu có xa gần khác nhau. Thế nên gọi là bất tất phải cầu sinh. Song điều cần yếu là chúng sanh dứt hẳn người ác và tám tà, tu đủ thập thiện và bát chánh, lại khiến biết rõ tâm địa tánh vương không lìa thân này, chỉ vì mê ngộ mà có khác. Nếu ngộ thì hay thực hành từ bi hỷ xả, các việc thiện bằng thẳng vân vân, tức là Quán Âm, Thế Chí, Thích Ca, Di Đà. Nếu mê thì phân biệt người và ta, tâm tà hư vọng trần lao khác nhau, tức là có cả núi tu di và biển nước, có các phe nhóm rồng quỷ địa ngục vân vân. Nay hiểu rõ ý chỉ của đại sư là chỉ hay tâm tịnh thì chỗ nào cũng đều tịnh. Thật ra nghĩa không khác gì với việc ở pháp hội duy ma. Đức Phật nảy chân bấm đất biến nhớ thành sạch, tất cả chúng hội đều tự thấy mình đang ngồi trên tòa sen báu, nghĩa thật không hai. Đây là kinh này ý nói tùy mình tâm tịnh thì Phật độ liền tịnh. Lời nói này thật đã sáng tỏ. Lời biện luận của đại sư kia đâu chẳng khen ngợi tâm Phật rất phù hợp với ý kinh. Chỉ có thánh nhân nói pháp giá và biểu không đồng, có vị lại chưa diễn đạt hết, chớ nên dẫn pháp giá đó mà tự dối lừa uống lại là cả một tạng đại giáo điển. Hoặc có khi nói pháp giá tất cả đều quấy thì là tất cả phải cầu vãng sanh, hoặc có khi nói pháp biểu tất cả đều phải cầu vãng sanh. Hai cách nói này đều chính miệng Phật nói ra, nghĩa không hề sai khác. Đâu có thể chỉ riêng chấp lời nói về pháp giá mà liền vội vã bỏ đi cái nghĩa cầu vãng sanh của pháp biểu. Nếu ngay ở quả mà bảo cõi nước không cần phải bỏ nhơ lấy sạch, mà chỉ cốt tịnh tâm mình, thì đại sư cũng sẽ bảo chỉ nên tịnh tâm mình mà thôi, bất tất phải khiến người đoạn dứt các nghiệp ác mà tu các hạnh thiện. Nay đã khiến người dứt ác tu thiện thì tức là đối với cõi nước cái nghĩa bỏ nhơ lấy sạch càng sáng tỏ. Cho nên khi Phật nói pháp giá là cốt muốn hiện bày cái pháp biểu khiến cầu vãng sinh. Khi nói pháp biểu chính là căn cứ vào pháp giá mà biết không sinh. Cho nên biết ngài Tào Khê khiến người đối với tâm là nhân, trước phải tịnh thì báo cảnh sẽ tự tịnh, mà không khiến phải cầu sinh, đó là pháp giá vậy. Còn ngài Lô Sơn khiến người nhập vào báo cảnh tịnh của Phật thì tâm là nhân phải tự tịnh, nên vậy phải cầu sinh, đó là pháp biểu. Song Phật và Tổ khi nói pháp thì nhân quả không hai, không trước không sau, hai nghĩa chưa từng trái nhau. Tuy khiến người có chỗ vào không đồng, nhưng pháp thể vẫn là một. Vì sao người thời nay vừa nghe lời nói về pháp giá liền bảo là đúng, và vội cho lời nói của pháp biểu là sai, rồi tự sinh ra chứng lui sụp? Thật đáng thương thay, mà không biết rằng đại sư nói pháp giá không cần cầu sinh chính là hiện bày pháp biểu khiến phải cầu sinh tịnh độ vậy. Lại như Đức Thế Tôn cả một đời thánh giáo trải nói rất nhiều bộ kinh, nhưng đều là một vị. Nhưng đối với pháp hiển thuyết thì nhất định luôn khen ngợi sự nói thẳng rõ ràng, còn đối với nghĩa mật thuyết thì riêng rẽ nêu mật thuyết. Tùy các tông các bộ mà đặt ra biệt đàm, song há là Đức Phật ở đây không có biệt đàm kỳ diệu ư? Bởi vì muốn ứng hợp căn cơ khiến chúng hội phải vâng làm với ý chí không chút do dự, nay ở cuối thời tượng pháp hộ trì tôn giáo đâu không có chê bỏ hay khen ngợi. Đức Lục Tổ vì muốn rộng truyền nhất hạnh tam muội nên lý phải dẹp hết các thường, còn ngài Lâu Sơn vì đặc biệt muốn phát huy niệm Phật tam muội nên khiến các đức vượt ngang ruột nhiếp mọi căn cơ. Kẻ hậu học chớ nên lầm sinh hai cái thấy, mà phải cân nhắc suy xét kỹ lưỡng. Lại bảo người ở Đông Phương, Tây Phương, hễ tâm tịnh thì không tội, tâm không tịnh thì có tội. Chính là bảo ở Đông Phương cảnh ác thô mạnh, Phật đã triệt độ rồi thì tâm càng khó tịnh. Cũng như kẻ tục ở tại gia nhà lửa, muôn việc kéo níu nung nấu, dẫu có tu cũng mất, khác nào cục đá nhỏ cho vào nước liền chìm. Cho nên cần phải cầu xin Tây Phương. Ở đấy Di Đà thánh chúng đều hiện tiền đầy đủ, cảnh đẹp hạnh sâu, đứa con đi hoang đã trở về, Đức Phật thân thiết dạy khuyên bổ ích. Còn như người xuất gia ở chùa hiện duyên đầy đủ, quyết không còn thối chuyển. Cho nên sinh vào cõi nước ấy thì tâm tịnh không tội, khác nào cục đá to mà được chở trên thuyền, thì vào nước không chìm. Lại Đông Phương, Tây Phương thì lý vốn một thể, cõi nước Phật ấy không phải chỉ cảnh đẹp, Đức Phật luôn hiện tiền, nên hay phá trừ tội lỗi, tâm tất phải thanh tịnh, có thể bước lên thánh địa. Cho nên phải lánh xa ngay cõi ta bà mà cầu vạn sinh. Nếu là bậc có căn địa cao quý như Tào Khê Lục Tổ, còn hay dấn thân vào biển khơi sanh tử, tầm thinh cứu khổ, giáo hóa chúng sinh, thì đâu cần phải cầu sinh. Còn như các kẻ đạo lực chưa đủ, vọng bắt chước theo bậc tiên giác, tự mình không cầu sinh, lại khuyên người cũng không cầu sinh, khác nào cứu vớt kẻ chết đuối mà không thuyền bè, cả hai cùng chết, biết làm sao đây? Lại đại sư ta thật sự là Lục Tổ hoằng truyền thiền tông, nhưng trong lời giảng dạy của ngài đâu phải chỉ trình bày xiển dương về thiền thiếu thất, nên ngài có nói tâm bình thì đâu cần gì cực nhọc trì giới, hạnh thẳng thì cần gì phải tu thiền. Nếu căn cứ vào lời nói ấy rồi bảo không cần phải trì giới tu thiền, mà không biết ý ngài bảo tâm đã bình thì ta đối với vật không còn bất bình, vật và ta đã bình thì đâu có thể giết thú vật khác để tự nuôi sống, cướp trộm của người khác để làm lợi mình, phân biệt trai gái để làm hạnh phi pháp, nói lời không chân thật, lại hay uống rượu khiến say sưa ly bì, thì tâm bình đâu không thấy mà có tướng phạm giới này, thì tất cả giới đều có đủ trong ấy, há hoàn toàn không giữ giới lại cướp của giết hại vân vân mà bảo là tâm bình được sao? Thế mới biết lời nói tâm bình cần gì nhập công trì giới, chính là nói về sự to lớn của giới hạnh vậy. Thiền là tiếng Phạm, dịch là tịnh lự, hoặc dịch là chánh định, hoặc dịch là nhất hạnh tam muội. Há có người nào đức hạnh chánh trực mà tâm lại lăng xăng không tịnh, còn trụ vào định mà không chánh, thì hạnh đó có chỗ bất nhất. Thế nên biết lời nói đâu cần dụng công tu thiền, chính là lời nói về sự sâu xa của thiền định. Đại sư có đức hạnh biểu tượng vượt hơn hàng trời người, đạo hưng thịnh nhất ở thời tự pháp, sợ kẻ hậu học chấp pháp dính mắc ở tích, nên đối với giới thể thì nói câu đâu cần nhập công trì giới, đối với thiền cảnh thì nói câu cần gì phải tu thiền. Do đây mà ta lại biết là đối với pháp phải cầu vãng sanh tịnh độ nên nói câu cần gì phải cầu vãng sanh vậy. Kẻ hậu học còn dính mắc ở tích, bảo rằng thật không nên cầu vãng sinh, thật là ngu quá lắm. Bởi lời nói của đại sư là khuyên ngược, lời giảng của các tổ là khen xuôi. Không phải xuôi thì không dùng để mở ra con đường kiến tu, không phải ngược thì không hiện bày cái tu viên đốn. Khuyên ngược, khen xuôi đều là pháp không có thật, mà chỉ dùng để ứng hợp với căn cơ lúc ấy, cũng như nói gặp Phật giết Phật, đâu phải là thật giết Phật. Nếu lời nói giết Phật là thật thì văn thù múa kiếm cũng thật là giết Phật ư? Dẫu có tuân theo lời cổ nhân mà không hiểu thấu lòng cổ nhân, lại bảo thật đúng là bất tất phải cầu vãng sinh, thì chính là chỗ nói chất đề hồ vị ngon là vật quý bổ trên đời, mà gặp hạng người này thì cũng biến thành thuốc độc. Thế nên đại sư gọi đó là lý tam đế viên diệu. Đối với có vãng sanh mà nói là không vãng sanh, đối với không tu chứng mà bảo là tu chứng. Hai bên không được mà chung đạo cũng không còn, khiến giáo thừa pháp môn viên đốn thản nhiên mà sáng tỏ rõ ràng. Như dơ cao mặt trăng mặt trời ở chốn tối tăm thì không đâu là không được soi sáng, mà lại bảo rằng thiền tông đối với niệm Phật Tam Muội là yếu chỉ hướng về cõi tịnh độ, vẫn còn có chỗ chưa cùng tục được sao? Phàm như ở Hà Tây có đạo sư Trường An, có thiện đạo Tính Nguyên thiền sư Trí Giác Từ Giác, đâu không phải là những bậc kế thừa, đều xa nhờ tiếng xưa để lại mà cố sức hoằng đạo. Còn các ngài đạo trân Hoài Ngọc phô bày hạn nghiệp viên chiếu các sự việc linh nghiệm sáng rỡ, huống là ngày nay chốn thiền lâm tụng niệm cho các bệnh tăng và niệm danh hiệu Phật mười niệm trong lễ trà thì để cầu vãng sinh, các việc đã được ghi đầy sách vở, thói quen phong tục hãy còn, càng chẳng lầm vậy. 4. Nói rõ về tuệ quán tâm Phật. Vải chăng niệm Phật Tam Muội thật là con đường tắt giúp tất cả quần sinh vượt thoát ba cõi, sinh lên chốn cực lạc. Pháp môn này đầu tiên được nói ra ở núi Linh Thú, tiếp sau nói nghiệp ở Lô Sơn. Cả mười phương đều khen ngợi các tổ gìn giữ truyền trao nối tiếp nhau từ xưa cho đến nay. Chỉ tiếc là các thuyết khá nhiều, khiến kẻ hậu học không nắm được quy chỉ. Riêng phái Thiên Thai có pháp môn Tam Quán thì lý bao trùm các kinh hơn hẳn các thuyết, bận thọ được ý chỉ của kinh giáo thì ích lợi khó nghĩ bàn, cho nên kẻ hậu học không thể không lấy đây làm thuyền bè. Về Tam Quán là một niệm tức không, tức giả, tức trung. Từ khi Đức Như Lai của ta nhắc lại cho đến các bậc trí giả được diệu ngộ gọi đó là không thì tất cả đều không, giả thì tất cả đều giả, trung thì tất cả đều trung, cùng phá, cùng lập, cùng không phải phá lập, viên dung dứt hết đối đãi, khó nghĩ khó bàn. Thông lãnh huyền môn các bộ, thấu suốt trí cảnh của Phật và chúng sanh, cùng tột cội nguồn của muôn pháp, hiển bày sự viên tu tịnh độ. Nếu niệm Phật Tam Muội mà không có pháp môn này thì tất là chưa đạt đến chỗ tận cùng. Ngài Tứ Minh Đại Sư phát huy ý chỉ diệm màu để dẫn dắt kẻ hậu học hiện nay đều dùng lời nói này mà cầu xin tịnh độ. Tuy không ngoài các điều thiện nhỏ nhặt ở thế gian và các việc nghĩ tưởng, nhưng nếu không dùng pháp môn Tam Quán Đại Thừa tròn đầy mầu nhiệm để giải thích ý chỉ sâu xa của kinh thập lục quán, khiến người hiểu rõ mà bắt đầu thực hành, thì không do đâu mà bạn xin được phép quán là trước tiên quán mặt trời lặn. Sở dĩ trước phải đưa cái tưởng là hướng về cõi Phật kia, người tu hành sơ tâm tuy hiểu căn trần đều là pháp giới, nhưng tâm tưởng yếu kém, thắng cảnh khó hiện. Thế nên Như Lai đặt ra các phương tiện khác, tức lấy mặt trời lặn làm cảnh, tưởng ra mặt trời trong khi quán. Người vẹn toàn hiểu biết kỳ diệu thì biết rõ rằng năng tưởng vốn đầy đủ tất cả pháp y chánh. Nay lấy tâm đầy đủ mặt trời mà duyên với mặt trời, tức tâm khiến mặt trời bổn tánh hiện rõ trước mắt. Đây bèn lấy tâm pháp giới duyên với cảnh pháp giới mà khởi lên mặt trời pháp giới. Tất cả đều là pháp giới thì đâu không là tức không và trung. Đây là trình bày tổng quát. Nếu luận riêng về công của mặt trời thành tam quán, vì căn cảnh không tịch nên mặt trời tâm vô ngại, vì duyên khởi mà giả lập cho nên mặt trời nhiều tưởng sinh ra, vì tâm mặt trời ấy đều là pháp giới cho nên đương thể sẽ hiện bày. Quán mặt trời đã thành thì cả ba quán đồng ở một tâm, không phải một, không phải ba, mà một mà ba, không thể nghĩ bàn. Quán mặt trời đã thế thì quán các thứ khác cũng thế, nên biết tất cả 16 thứ đều dùng không, giả, trung, một tâm, ba quán để làm pháp của tưởng tướng. Kế đến là quán nước trong lại tưởng thành băng, bởi vì ở cõi tịnh độ thì lưu ly làm đất. Đất này khó tưởng nên khiến phải tưởng băng. Tưởng băng đã thành thì đất báu ở cõi ấy sẽ dễ thấy. Như trên thì việc quán mặt trời lặn và quán băng là để làm phương tiện. Sau đó quán đất đai, cây cối, ao hồ, rồi quán chung cả về lâu đài, đất đai, ao hồ, vân vân. Từ trên là sáu quán đều dùng để quán y báo ở cõi ấy. Rồi quán đến tòa hoa sen là chỗ đứng ngồi của ba thánh. Quán bảo tượng phân biệt rõ hình tướng của ba thánh. Muốn quán Phật thì trước phải quán tòa ngồi, vì Phật thì khó quán nên trước phải quán hình tượng, cho đến khắp quán vạn sinh, quán sen cả Phật và Bồ Tát vân vân. Bảy quán đều là để quán chánh báo ở cõi này. Cả ba quán sau là nói rõ người thuộc ba bậc chính phẩm từ cõi này sinh lên cõi ấy là do nhân tu không đồng nên cả được quả cao thấp khác nhau. Nay cũng quán là khiến người tu biết rõ ba phẩm hơn kém mà bỏ các bậc trung hạ, cố gắng tu tập để được vãng sinh lên thượng phẩm. Song các quán đều căn cứ theo các tướng được chỉ bày trong kinh nói, nhớ giữ trong tâm làm cảnh sở quán, vẫn là hiểu rõ tự tâm đầy đủ các pháp này. Nhờ cảnh để tưởng thành là để tâm phát sáng tâm mình. Lại tên kinh là Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, thì Phật chính là thắng cảnh được quán, vì nêu chánh báo để gồm thâu ý quả, nói về hóa chủ mà gồm chỉ cả đồ chúng. Cho nên tuy có phép quán mà quán Phật là gồm khắp, nên chỉ nói quán Phật ấy thôi. Muốn quán Phật ấy thì trước phải quán sắc thân Phật ấy to rộng như hư không, đoạn nghiêm vi diệu, mỗi phần trên thân đều đủ 84,000 tướng, trong mỗi tướng đủ 84,000 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp đủ 84,000 ánh sáng, mỗi ánh sáng có mỗi mỗi thế giới hải, trong thế giới hải có tất cả 10 phương chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Tăng Chúng, mỗi mỗi đều rộng lớn vi diệu, không thể kể xiết. Chỉ nên nhớ tưởng khiến tận mắt thấy tâm, nhìn thấy các việc đó tức là thấy được 10 phương chư Phật. Vì nhìn thấy được chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Thực hành quán này thì gọi là quán tất cả thân Phật. Vì quán thân Phật nên cũng thấy được tâm Phật. Tâm Phật là đại từ bi, lấy vô duyên từ mà nhiếp độ chúng sanh. Người tu quán này khi bỏ báo thân thì sẽ sinh ra trước chư Phật được vô sinh nhẫn. Lại nói quán Phật vô lượng thọ là từ một tướng đẹp mà vào, tức chỉ quán sợi lông trắng ở giữa chặng này khiến rất sáng rỡ rõ ràng. thấy lông trắng ở chặng này có đủ 84,000 vẻ đẹp tự nhiên hiện ra, nhìn thấy Đức Phật vô lượng thọ, tức là nhìn thấy 10 phương vô lượng chư Phật. Vì thấy được vô lượng chư Phật nên chư Phật hiện ra thọ ký, ấy là khắp quán tất cả tướng sắc thân. Cho nên biết 16 diệu quán này thì quán thân Phật là cốt yếu. Cả 80,000 tướng đẹp đều tưởng khó thành, nên bảo chỉ quán tướng lông trắng giữa chặng mày to như 5 núi Tu Di. Nếu tượng này đã thành thì 80,000 tướng đẹp đều hiện rõ, đây là yếu môn vậy. Nếu đã tu các quán trước thì tâm được lanh lợi, các quán đã rộng lớn sâu chắc thì có thể xứng với lượng sợi lông giữa chặng mày mà quán, khiến cho cả 80,000 tướng đẹp tự nhiên đều hiện. Trong lời sớ khiến kẻ quán yếu kém về tướng lông chặng mày chính là vì kẻ chưa tu các quán trước và kẻ có tu quán mà chưa thành. Cho nên đối với việc tu quán thân Phật là tướng đáng quán của kẻ mới phát tâm, vì đó là cửa vào tam muội vậy. Lại ngài Từ Vân Pháp Sư bảo là chỉ nên tượng thần kim thân Đức Phật A Di Đà 1:6 đang ngồi trên tòa sen, chuyên chú vào một tướng lông trắng giữa chặng mày. Lông này dài 1,5 trượng, chu vi là 5 tấc, vòng ngoài 8 cạnh, bên trong rộng không xoắn về phía tay mặt, ở giữa chặng mày sáng sạch trong suốt không thể kể xiết, kim nhan sáng chói, đường nét rõ ràng. Khi thực hành quán này nên chuyên tâm chú tưởng bền chắc vào một chỗ không rời. Nếu tưởng này thành thì tam muội liền hiện tiền. Thế nên kinh Quán Phật Tam Muội có nói, nếu người chí tâm cột niệm ngồi ngay quán niệm sắc thân, phải biết tâm mình dưới tâm Phật cùng Phật không khác, tuy ở giữa cảnh trần lao mà không bị các bụi trần che lấp, nên tu quán này chính là thật sự niệm Phật. Thế nên biết công đức quán Phật việc như thế là tướng đẹp đẽ sáng suốt to lớn vi diệu của Đức Thế Tôn kia, các chúng sinh hẹp hòi yếu kém tưởng niệm khó thành, nên Phật khiến trước khi quán chân thân Phật cần nên quán hình tượng. Phật tất phải ngồi trên tòa nên trước phải quán tòa. Khi quán tòa ngồi đã thành rồi thì tiếp đó quán hình tượng. Kinh nói rằng chư Phật Như Lai là thân pháp giới nhập vào tâm tưởng của tất cả chúng sanh, thế nên tâm của ông khi tưởng Phật thì tâm đó tức là 32 tướng là 80 vẻ đẹp. Tâm đó là Phật, tâm đó là Phật. Chư Phật là chánh biến tri hải từ tâm tưởng mà sinh ra, thế nên cần phải nhất tâm quán chắc vào Đức Phật ấy. Về thân pháp tánh của bảo thân Phật, đầy đủ thị giác gọi là bảo Phật, tột bày bổn giác gọi là thân pháp tánh. Thị bổn ngầm thông nhau hay khởi ứng dụng, xong không phải chúng sinh năng cảm thì chư Phật cũng khá năng ứng sao? Năng cảm như nước, năng ứng như mặt trời. Thế nên thị giác hợp với bổn giác cũng như mặt trăng đang rực sáng trên khoảng không. Khi nhập vào tưởng tịnh như bóng mặt trăng hiện khắp trăm sông, có cảm có ứng, hai đạo này giao nhau, đó là nghĩa nhập vào tâm tưởng chúng sanh vậy. Lại thân pháp giới tức là thân Phật không có nơi nào không biến khắp, nên lấy pháp giới làm thể. Nếu hay được cái quán Phật tam muội này thì tâm quán giải sẽ khế nhập vào Phật thể, Phật thể nhập vào tâm quán giải, đây chính là thị giác giải bổn giác. Thế nên bổn giác nhập vào thị giác, có giải có nhập, hai thứ này tương ưng, đó là nhập vào tâm tưởng chúng sanh vậy. Phải biết tâm quán hiện nay không phải là ngay ở ấm tâm mà quán bổn tánh Phật, đó là nhờ Phật khác để hiển sáng bổn tánh. Thế nên trước nói ứng Phật nhập vào tâm tưởng của ta, sau mới nói thân Phật toàn là bổn giác. Cho nên ứng Phật hiển rõ biết bổn tánh sáng suốt, nghĩa nhờ bên ngoài được thành, quán duy tâm được lập, cả hai nghĩa đều thành, tức là pháp quán này vậy. Lại trong kinh có nói tâm đó làm Phật, tâm đó là Phật. Do đó chỉ rõ quán Phật hiện nay phải biết rõ tu và tánh không có hai ý chỉ. Nói làm Phật thì có hai nghĩa, một là tâm tịnh thì hay cảm được ứng Phật ở phương khác, nghĩa là pháp thân chư Phật vốn không có sắc tướng, do chúng sinh tâm tịnh nương vào nghiệp thức mà huân pháp thân Phật nên hay thấy được sắc tướng cao quý của ứng Phật. Hai là tam muội hay thành quả Phật của mình, nghĩa là chúng sanh dùng tự tâm mà tưởng thành tựu được quán Phật tam muội nên hay khiến chính mình chọn thành quả Phật. Hai nghĩa này trước là nói làm Phật khác, sau nói làm Phật mình. Phải biết rằng quả Phật là từ chứng mà có, chứ không phải là tự nhiên mà được, tức là mà làm. Toàn tánh thành tu hiện rõ chẳng phải tánh đức tự nhiên là Phật. Nói là Phật cũng có hai nghĩa, một là tâm, tức là ứng Phật. Trước nói Phật vốn không hình tướng, vì tâm cảm nên có thì tâm Phật có và không khác nhau rõ ràng. Nay mất cái thấy này, cho nên chính tâm chúng sinh liền hoàn toàn là ứng Phật. Do liền ngoài cái tâm này lại không có Phật nào khác. Hai là tâm, tức là quả Phật. Vì tâm đã là quả Phật cho nên biết không có cái nhân thành Phật. Vì trong tâm chúng sanh đã luôn có Đức Như Lai ngồi kiết già ở đấy, há phải đợi ở vị lai mới thành quả Phật. Hai nghĩa này trước là ứng Phật, nghĩa sau là quả Phật. Phải biết quả Phật vốn đã đầy đủ, không phải từ duyên mà thành, tức làm mà là, toàn tu mà thành tánh, hiện rõ không phải do nhân duyên tu đức mà thành Phật. Nếu lấy làm là hiện rõ ba quán thì không phá giả lập đều gọi là làm, đó tức là quán nhị biên. Còn không phá không lập thì gọi là quán trung đạo. Toàn là mà làm thì ba đế cùng phá cùng lập, toàn làm mà là thì ba đế cùng không phải phá lập, tức không giả của trung mà gọi là, thì hay phá được ba hoặc lập ra ba pháp, cho nên cảm được ba thân viên ứng của Phật khác. Nay thành được kết quả ba thân ở trong tâm ta, tức trung của không và giả mà gọi là, thì toàn thể hoặc tức là trí, toàn thể chướng tức là đức. Cho nên tâm là ứng Phật, tâm là quả Phật. Cho nên biết hai nghĩa làm và là mà một tâm tu hành.
Chính ba quán không thể nghĩ bàn là tổng thể của 16 quán,
diệu tâm của một kinh vậy. Văn từ đó mà ra, nghĩa khắc trước sau. Thế nên người tu phải dùng ý này mà tu nhân tịnh độ.
Có kẻ hỏi sao không dựa vào các điều kinh nói, chỉ lấy tưởng sự sinh thẳng về tịnh độ, lại bày ra môn tuệ quán khiến kẻ mới tu khó vào. Đáp: nói tuệ quán hay tưởng sự cho đến việc thiện nhỏ nhoi của người, chỉ cần được chất tâm là có thể sinh về tịnh độ. Chỉ có điều là thô, diệu không đồng thôi. Thô thì chỉ là hưởng sự, diệu thời chuyên nơi quán tâm. Lời sớ nói, bởi vì biên giải hoàn toàn khác xa tiểu thừa. Tiểu thừa mê muội duy tâm, Phật từ ngoài tâm mà có, cho nên thể của tâm Phật ấy không đồng. Người tu đại thừa đều biết một tâm ta, đều đủ tánh chư Phật. Nhờ cảnh để tu quán, tướng Phật liền hiện bày. Nay Quán Di Đà lấy ý chánh làm duyên để hung đúc tâm tánh. Tâm tánh có đủ cả ý chánh cực lạc, do hung đúc mà phát sinh. Tâm đủ mà sinh, há lìa tâm tánh. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Chọn ngày quán tâm, chọn ngày quán Phật. Ý chỉ ấy rất rõ ràng vậy. Lại nên hiểu biết pháp giới viên dung, thể nó khó nghĩ bàn. Làm cái tâm một niệm của ta, cũng lại nêu cái thể làm chúng sanh, làm Phật, làm y, làm chánh, làm căn, làm cảnh, một tâm, một hạt bụi, vân vân, cho đến một hạt cực vi, đều là toàn thể pháp giới mà làm. Vì mỗi một pháp thì toàn pháp giới đều làm, cho nên nêu ra một là viên dung toàn phần pháp giới. Đã toàn pháp giới thì còn có một vật nào không đủ các pháp? Vì tất cả pháp mỗi mỗi đều đầy đủ tất cả pháp. Thế nên nay ta lập ra những nghĩa duy sắc, duy hương, vân vân. Lại nói rằng tỳ lô giá na biến khắp tất cả chỗ, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Đó là ông Phật tánh đức của chúng sanh, không phải mình, không phải người, không phải nhân, không phải quả, tức là cái thể đại giác viên thường. Cho nên biết cái thể quả Phật tròn sáng, tức là tánh đức sẵn đủ của hàng phần phu ta. Cho nên vốn ta muội gọi chung là niệm Phật.
Nếu như cái quán môn này mượn cảnh y chánh ở cõi an dưỡng kia dùng,
quán vi diệu chuyên từ Phật dạy bày cái thể chân Phật, tuy mượn nhờ cảnh ấy mà phải biết ý chánh đều cùng ở một tâm. Tâm tánh cùng khắp, không pháp nào mà không tạo ra, không pháp nào không đầy đủ. Nếu có thấy mảy may pháp nào từ ngoài tâm sinh ra thì không gọi là quán đại thừa. Lại kinh Nhân Vương Bát Nhã nói, Phật hỏi vua Ba Tư Nặc, ngài dùng tướng nào mà quán Như Lai? Vua thưa, con quán thân thật tướng, quán Phật cũng thế, không có mé trước, mé giữa, mé sau, không trụ ở ba mé mà không lìa ba mé, không trụ ở năm uẩn mà không lìa năm uẩn, không trụ ở bốn đại mà không lìa bốn đại, không trụ ở sáu xứ mà không lìa sáu xứ, không trụ ở ba cõi mà không lìa ba cõi, cho đến không phải thấy nghe hiểu biết, vì nói năng bậc dứt, tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đạo đoạt, đồng với chân tế, ngang bằng pháp tánh. Con lấy tướng này mà quán thân Phật Như Lai. Phật bảo nên như thế mà quán. Quán khác đi tức là tà quán. Nghĩa này thật càng sáng tỏ. Lại hỏi, nếu thế tại sao không quán thẳng cái vẻ đẹp nhiệt màu của chân thân ở cõi ấy, mà kinh này lại dạy người phải trước quán hình tướng? Đáp, đức giáo chủ cõi Ta Bà khen ngợi cảnh cực lạc là cốt dẫn dắt chúng sanh lìa khỏi ngũ trường, dạy ta quán pháp thân của đức Phật cách xa 60 vạn ức na do tha tuần, mà trước phải quán tự báo ở trên đài hoa, là vì đặt ra phương tiện khiến quán thô mà thấu diệu. Kế đến lấy hình tượng cao 1 trượng 6, 1 trượng 8 là tùy thuận kẻ phàm phu thấp kém, khiến quán nhỏ mà thấy lớn. Bởi vì tướng thô diệu khác nhau thì đều từ tánh mà khởi tu, lớn nhỏ khác hình đều từ bổn mà đến tích. Cái tánh năng quán đầu tiên không khác thì cảnh sở quán, đâu thể so lường. cho nên nói viên đốn một tiếng khắc đủ. Về khai thị thì có thứ lớp, mà không phải dần dần, tùy thuận theo căn khí mà không thiên lệch. Cùng mở quán môn toàn bày thật tướng, nguồn gốc của hình tượng và lời dạy chẳng phải từ đây sao? Đây là ý chỉ thẳng tắc niệm Phật Tam Muội, luận bàn trước sau không hai, là đạo đại thừa viên đốn như mặt trăng mặt trời cùng khắp soi thiên hạ đời sau, khiến họ biết tâm chân vọng tức một mà không đồng, mà lý có chỗ đạt tới vậy, đó gọi là không lìa. Nhật dụng giải hạn quán tuệ thấy đều đầy đủ, người tu học há chẳng cố gắng hết lòng ư?